Jean Francois, trên bình diện thần học và vũ trụ học, tất cả các nhất thần giáo đều có một điểm chung. Đó là huyền thoại về sự sáng tạo. Huyền thoại được biết đến nhiều nhất là trong Thánh Kinh, trong Sáng Thế Thư, Cựu Ước, trong Hóa Công của Plato. Đó là đức sáng thế, ý niệm về sự sáng tạo thế gian là một ý niệm mà người ta thường gặp trong nhiều tôn giáo, kể cả đa thần giáo. Nhất thần giáo, nhân cách hóa thượng đế, như là một đấng có thể nhìn thấy và chăm sóc tất cả. Ý niệm này chung cho Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, và sau này được các triết gia cổ điển nhắc lại. Vì lẽ, Thượng Đế toàn giác toàn năng, đấng sáng tạo ra thế gian, ra những chân lý vĩnh hằng, theo Descartes đã được tìm thấy lại trong quyển Siêu Hình của Aristotle, cũng như trong các tác phẩm của các triết gia cổ điển về sau như Descartes và Leibniz. Vậy là chúng ta không tìm thấy quan niệm đó trong Phật giáo. Phật giáo không cho rằng có sáng tạo ư? Không có một thượng đế mà mắt và tai dùng để giám sát thế gian ư? Matthew, không, con đã đưa ra những luận điệu tiến bộ để chỉ ra rằng một thực thể thường hằng, những toàn năng và độc lập không thể sáng tạo ra bất cứ thứ gì mà không làm mất đi sự thường hằng và toàn năng của nó. Thế gian được hoàn toàn điều khiển bởi luật nhân quả và luật duyên khởi. Nhưng nếu có ai quan niệm Thượng Đế như là một tình yêu vô tận giống như bên Cơ Đốc giáo, thì Phật giáo không hề chống đối một quan niệm như thế, chỉ là vấn đề ngôn từ mà thôi. Còn về thực tại tối hậu, con cũng muốn nói vài lời. Người ta có thể phân biệt ra hai khía cạnh. Thế giới hiện tượng mà chúng ta cảm nhận được thuộc về chân lý tương đối. Thực tại tối hậu của vạn vật siêu thoát ngoài mọi ý niệm của chúng sinh, không phải chúng sinh hiện hữu và tan biến, động và tĩnh, một và nhiều, thuộc về chân lý tối hậu. Và như vậy, chân lý tối hậu là sự thành tựu về cái không, về sự tỉnh thức, về bất nhị, chỉ có thể đạt tới nhờ thiền định, chứ không phải nhờ phân tích tư tưởng. Trên François, con quan niệm thế nào là không? Có phải là hư vô không? Matthew, quan niệm về không có thể làm nhiều người lạc hướng và sợ hãi. Họ nghĩ rằng không có gì có thể xuất phát từ cái không này. Không có cái gì có thể vận hành được và không có định luật nào, dù là định luật nhân quả chẳng hạn, có thể có hiệu lực trong cái không ấy. Họ cũng nghĩ rằng cái không không chứa đựng một tiềm lực nào có thể biểu hiện được, và họ cảm thấy khó chịu về cái không đó. Vậy là họ nhầm lẫn giữa cái không Phật giáo và hư vô rồi. Không có cái gì hết trong hư vô, trái hẳn với cái không. Vì cái không bao gồm tiềm lực của vũ trụ, của chúng sinh, của cái động và của tâm thức. Thế gian không thể biểu hiện được nếu bản chất tối hậu của nó không phải là cái không. Cũng như thế, thế giới cũng cần phải có không gian để được phô diễn hoàn toàn. Nếu không gian cứng nhắc và thường hằng thì không thể có vật gì xuất hiện hay thay đổi được. Vì vậy, trong các bản văn Phật giáo đã có ghi, vì có cái không nên có tất cả. Vậy là trong cái không có thể gồm cả mọi thứ nếu những thứ này tương thuộc lẫn nhau. Trên François, nói như con thì gần như là chơi chữ rồi. Con dùng chữ không, không phải trong nghĩa xóa bỏ tâm thức, mà là trong nghĩa không gian trống rỗng, cốt để chứa đầy những thực thể. Matthew, không, không phải thế. Ví dụ về không gian dễ dàng cho các vật thể có thể biểu lộ được, chỉ là một hình ảnh để cho thấy rằng không có gì là rắn chắc thường hằng, có tự ngã mà có thể hiện diện trong thế giới hiện tượng được. Vì không có tự ngã nên các hiện tượng có thể phô bày vô tận. Vậy là cái không không phải là khoảng trống trong một cái bình, mà là tự thể cái bình và cả cái mà nó chứa đựng nữa. Vì sao rất quan trọng khi cần phân biệt chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối? Bao giờ còn tồn tại một sự lẫn lộn giữa bản chất tối hậu và bản chất biểu hiện của các hiện tượng? Bao giờ chúng ta còn tin rằng các hiện tượng gồm có một bản ngã riêng biệt thì đầu óc của chúng ta luôn luôn bị xâm chiếm bởi muôn vàn tư tưởng và tình cảm tích cực hoặc tiêu cực? Với mỗi tình cảm lệch lạc, chúng ta có thể có một đối kháng, ví dụ lấy thiện cảm để đối lại lòng ghen ghét, nhưng những tình cảm đối kháng đó không thể diệt tận gốc vô minh, tức là sự dính mắc của chúng ta vào thế giới hiện tượng. Để cắt đứt sự dính mắc ấy, cần phải nhận ra bản chất tối hậu của các hiện tượng mà ta gửi là cái không. Đối với những ai đã vươn tới Phật tính thì không còn có nhị nguyên nữa, cái biểu hiện và cái thực tại của vạn vật. Sự nhận thức các hiện tượng vẫn còn đó, nhưng không bị đánh lạc hướng bởi vô minh khi cho rằng các hiện tượng ấy gồm có tự ngã riêng biệt, và như vậy cái không được nhận định rõ ràng. Trên François, thế nào là cái không? Matthew, cái không không khác với các hiện tượng, nó chính là bản thể của chúng. Trong lãnh vực của thực tại tương đối, quan điểm của Phật giáo gần giống như những khoa học về thiên nhiên vào thời Phật giáo ra đời. Theo vũ trụ luận Phật giáo, thế giới được hình thành từ những hạt bụi không gian đông đặc lại và biến đổi thành bốn yếu tố là đất, nước, gió, lửa, tạo thành vũ trụ. Người ta lại nói đến sau đó là có một đại dương nguyên sơ mênh mông đã bị quậy lên bởi các cơn gió bão và tạo nên một chất đặc sệt mà khi cứng lại biến thành các lục địa, các núi non, vân vân. Tất cả diễn trình ấy đều tuân theo quy luật nhân quả. Phật giáo cho rằng vũ trụ không có khởi đầu, vì lẽ một vật khi muốn thể hiện phải có một nguyên nhân đầu tiên, và vì vậy trước khi thể hiện ý niệm về thời gian không thể hiểu được. Thời gian chỉ là một quan niệm dính liền vào một chuỗi khoảnh khắc được nhận ra bởi một người quan sát. Thời gian không thể tự nó có được, vì lẽ người ta không thể nắm bắt một khoảng thời gian riêng biệt nào cả. Thời gian và không gian chỉ có tương đối cho những hệ thống tham khảo riêng biệt và cho những kinh nghiệm của chúng ta mà thôi. Trên François, đây cũng gần giống như học thuyết của Kant. Thời gian không tự nó có, mà chỉ là để con người nắm bắt được hiện tượng. Matthew, ngoài hiện tượng ra không có thời gian, nếu không có hiện tượng lấy đâu ra thời gian? Thời gian dính liền với thay đổi, quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa tới, và dòng thời gian không thể nắm bắt được trong giây phút hiện tại. Trong siêu hình Phật giáo, người ta nói đến một loại thời gian thứ tư vượt lên trên quá khứ, hiện tại và vị lai, đó là thời gian vĩnh cửu. Trên François, thời gian vĩnh cửu hả? Có vẻ như mâu thuẫn đó. Matthew, không, thời gian thứ tư này không thực sự là thời gian, mà chỉ là một từ ngữ để ngụ ý rằng vĩnh cửu ở bên kia thời gian. Vì thời gian chỉ liên quan tương đối với thế giới hiện tượng, vũ trụ luận Phật giáo còn đề cập đến những chu kỳ. Chu kỳ của một vũ trụ gồm 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, rồi sau đó một chu kỳ mới lại phát sinh. Trên François thuyết khắc kỹ, ủng hộ luận thuyết một sự tái lập bất tuyệt về lịch sử vũ trụ từ một năm không trở đi trở lại và đánh dấu bằng một vụ nổ lớn. Matthew, nhưng ở đây không có vấn đề tái lập liên tục các vật thể giống nhau, vì như vậy thì không còn ý nghĩa nào nữa, mà là một biểu hiện vô tận, các hiện tượng đúng theo luật nhân quả, theo nghiệp. Trên François, vậy là nếu để riêng ra cái phần cổ xưa của nó, vũ trụ luận Phật giáo không phải là một giáo điều, đi ngược lại các khám phá khoa học. Matthew, đúng ra là không, vì lẽ vũ trụ luận Phật giáo thuộc về lĩnh vực chân lý tương đối, quy ước có thể thay đổi tùy theo nhãn quan con người qua các thời đại. Tuy nhiên có một sự khác biệt quan trọng với các học thuyết khoa học về nguồn gốc cái tâm. Như con đã nói trước đây, cái tâm không thể sinh ra từ cái bất động. Giây phút hiện tại mà cái tâm nắm bắt là do giây phút trước đó tạo ra, cũng như chính nó tạo ra giây phút kế tiếp. Chúng ta đã nói rằng thế giới không có khởi đầu trong thời gian. Cái tâm cũng thế, đó cũng là lý do mà người ta cho rằng đúng vào lúc thụ thai, tia sáng tâm thức đầu tiên nảy sinh trong thai nhi, chỉ có một nguyên nhân là động, dù cho là cái tia sáng nguyên sơ ấy có thể tưởng tượng như một đơn bào đầu tiên của vũ trụ. Trên François, theo quan niệm siêu hình truyền thống, cái gì thuộc về tâm thức đều đến từ nhận thức, cũng như vật chất đến từ vật chất vậy. Điều này có từ Plato và người ta lại tìm thấy trong triết lý cổ điển thế kỷ thứ 17 và trong một câu nói của Descartes, không thể có nhiều trong nhân hơn là trong quả được. Nhưng ở đây rõ ràng là khoa học hiện đại đã khám phá ra điều trái ngược dựa trên những kinh nghiệm và quan sát. Đó là luận thuyết của thầy con Jacques Monod trong quyển Tất yếu và ngẫu nhiên, cũng có nghĩa là cái sinh động đến từ vật chất và cái nhận thức đến từ cái sinh động, và dần dần với sự phát triển các giống loài dẫn đến sự nhận thức và ngôn ngữ. Đây có thể gọi là một biểu đồ được khoa học hiện đại hoàn toàn công nhận. Matthew, theo Phật giáo, cái nhận thức không phải đơn thuần đến từ tiến triển của vô thức. Có một sự thay đổi không những về số lượng và cả về chất lượng. Sự quan sát cấu trúc càng ngày càng phức tạp của hệ thần kinh và các hình thức của sự sống đi đôi với sự tiến triển của trí thông minh. Nhưng theo Phật giáo, một hình thức dù cho đơn giản nhất của sự sống cũng phải có một dạng nhận thức nào đó khác hẳn vật chất thuần túy. Theo nấc thang động vật, khả năng nhận thức càng ngày càng sâu sắc, hữu hiệu và hoàn hảo, để sau cùng là trí thông minh của con người. Vậy là nhận thức được biểu hiện qua nhiều thể trạng và trong những hoàn cảnh khác nhau. Trên François, sự kiện có một hình thức tâm lý ở động vật đã được chấp nhận, chỉ có Descartes là phủ nhận nó. Hiện nay, có nhiều tác phẩm viết về tâm lý loài vật vì rõ ràng là nơi loài vật có một tâm lý riêng biệt, nhưng đó có thể là bản năng hơn là một cái tâm thức biết suy nghĩ. Matthew, thật vậy, nhưng dù sao cũng là những động vật. Còn đối với các động vật có mức phát triển cao, con tự hỏi là những người hoài nghi về trí thông minh của loài vật có vô tình bị ảnh hưởng bởi giáo thuyết Do Thái và Công giáo khi cho rằng súc vật không có linh hồn. Cũng đừng quên cách đây vài thế kỷ, một hội nghị tôn giáo còn dám nghĩ rằng đàn bà không có linh hồn đó. Trên François, vậy thì cái tâm từ đâu đến, nhất là trong các vi sinh vật? Matthew, Phật giáo cho rằng nó đến từ một kiếp sống trước theo nguyên tắc bảo tồn tâm thức, giống như bảo tồn năng lượng trong vật chất. Trên François, đó không phải là quan điểm của khoa học. Khoa học xem con người giống như những thú vật khác, một con vật mà tâm thức phát triển song song với phát triển não bộ. Nhưng bí mật lớn nhất có lẽ là sự chuyển hóa từ vật chất sang sự sống. Khi người ta tự hỏi không biết có sự sống trong các dải ngân hà khác người ta cũng luôn luôn tự hỏi là các phản ứng điện năng và hóa học đem lại sự sống có xảy ra trong các hành tinh, các hệ mặt trời hay các ngân hà khác hay không. Nhưng sự chuyển đổi từ đời sống động vật hay thực vật sang đời sống nhận thức xuyên qua quá trình tiến hóa các sinh vật có lẽ ít bí hiểm hơn là sự chuyển đổi từ vật chất sang sự sống. Matthew, chúng ta không thể đi xa hơn trong việc so sánh gì lẽ nếu Phật giáo không chống đối sự tiến hóa đến những hình thức sự sống càng ngày càng phức tạp, những hình thức thông minh càng lúc càng tế nhị, thì Phật giáo cũng chủ trương rằng cái tâm không thể sinh ra từ cái bất động. Khoa học nói rằng khi tế bào tiến hóa càng phức tạp thì nó càng phản ứng hữu hiệu với các kích thích bên ngoài và sau cùng nó tiến đến hệ thần kinh mà cái tâm cũng bắt nguồn từ đó. Theo Phật giáo, cái tâm không thể sinh ra từ một phản ứng hóa học. Trên François, vậy là rõ ràng rồi, nhưng hãy trở lại với điều mà con gọi là thực tại tối hậu, cái không. Matthew, cái không không phải là hư vô, cũng không phải là một khoảng không gian trống rỗng, tách rời khỏi hiện tượng. Chính nó là bản chất của các hiện tượng, và vì thế Tâm Kinh đã nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Đứng trên quan điểm tuyệt đối, thế gian không thể hiện thực. Vậy nên thế giới hiện tượng là tương đối, và cái không là bản chất tuyệt đối. Trên François, nhưng hiện tượng thì rõ ràng và nhận thức được. Matthew, quan niệm về cái không đi ngược với cái thiên hướng bẩm sinh của con người về ngã chấp và pháp chấp. Khi mà Phật giáo nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì chẳng khác gì khoa học bảo vật chất là năng lượng và năng lượng là vật chất. Ta không chối bỏ hiện tượng, nhưng ta chối bỏ rằng hiện tượng có một tự ngã riêng biệt. Theo Heisenberg, nếu các nguyên tử không phải là vật thì tại sao những hiện tượng lại có thể trở thành vật? Trên François, nhưng có phải là Phật giáo phủ nhận thế gian vì cho rằng thế gian chỉ là sản phẩm của nhận thức và như vậy có phải giống như thuyết duy tâm tuyệt đối bên Tây Phương không? Matthew, Phật giáo cũng có một trường phái gọi là trường phái duy thức, chủ trương rằng rốt ráo chỉ có cái thức, mọi thứ khác chỉ là phóng ảnh của cái thức mà thôi. Nhưng điều này cũng đã bị các trường phái khác bác bỏ. Trên François, đó là điều gọi là duy tâm tuyệt đối trong các thuyết về tri thức của Tây Phương, đặc biệt là Berkeley và Hamelin. Matthew, để đối lại, các trường phái Phật giáo khác cho rằng sự nhận thức các hiện tượng phải qua trung gian các giác quan và được diễn giải qua tâm thức. Vậy là người ta không nhận thức được hiện tượng y như nó đang là. Người ta chỉ nhận thức được những hình ảnh của hiện tượng phản chiếu lại trong tâm. Trên François, cái đó gọi là thuyết duy tâm thăng hoa của Immanuel Kant. Matthew, một vật được nhìn thấy bởi 100 người khác nhau, giống như 100 cái bóng trong 100 cái gương. Trên François, và cũng chỉ có một vật thôi. Matthew, mới nhìn thì quả là chỉ có một vật nhưng được nhận ra bằng nhiều cách khác nhau, nhiều người khác nhau. Chỉ có kẻ đã giác ngộ mới có thể nhận ra thực tại tối hậu của vật, nghĩa là hiển hiện nhưng hoàn toàn không có tự ngã. Chủ trương của Phật giáo là trung dung. Thế gian không phải là một phóng ảnh của tâm thức, cũng không phải hoàn toàn tách rời tâm thức. Vì lẽ, một thực thể riêng biệt, cố định, không thể quan sát hoặc quan niệm được thì không còn có nghĩa gì nữa. Ở đây có sự tương thuộc Phật giáo, tránh rơi vào hư không hay rơi vào vĩnh hằng. Những hiện tượng xuất hiện từ một diễn trình tương thuộc nguyên nhân và điều kiện, nhưng không có gì là tự ngã. Sau rốt thiền định về thực tại tối hậu, siêu thoát mọi quan niệm trí năng, mọi quan niệm nhị nguyên. Trên François, thế gian có hiện hữu ngoài chúng ta không? Matthew, màu sắc, âm thanh, mùi vị và những gì sờ mó được đều là những biểu tượng của thế giới khách quan. Chúng độc lập ngoài giác quan của chúng ta. Những thứ đó, mặc dù chúng hiện hữu ngoài chúng ta, nhưng thực sự chúng có những đặc tính cấu tạo riêng biệt để xác định bản chất thật của chúng hay không. Hỏi vậy, chứ bản chất thực của thế giới ngoài chúng ta là gì? Không ai có thể nói được, vì vấn đề vượt ra ngoài ý niệm của chúng ta. Vì thế theo Phật giáo, một thế giới vượt ra ngoài tư tưởng của chúng ta không có ý nghĩa nào đối với ai cả. Để lấy một ví dụ, một vật trắng là gì? Một làn sóng, một dãy bụi, không gian di động. Nhưng dãy bụi này là gì? Là năng lượng, là khối, vân vân. Không có cái biểu tượng nào là đặc trưng của vật, mà đó chỉ là kết quả của những cuộc khám phá của chúng ta mà thôi. Trong các bản văn Phật giáo có kể chuyện về hai người mù muốn nhờ người khác giải thích về màu sắc. Với một người, có kẻ bảo màu trắng giống như tuyết. Người mù bốc một nắm tuyết và kết luận là màu trắng thì lạnh. Với người kia thì nói màu trắng là màu của những con thiên nga. Anh mù nghe tiếng đập cánh của thiên nga nên cho rằng màu trắng kêu sột soạt. Nói tóm lại, thế gian này không thể tự khẳng định được. Nếu nó tự khẳng định được thì chúng ta sẽ có cái nhìn giống nhau về nó. Không có vấn đề chối cãi thực tế hiện hữu, cũng như không thể nói rằng không có thực tại nào ngoài tâm, mà ta chỉ nói rằng không có thực thể nào có tự ngã. Tất cả các hiện tượng chỉ hiện hữu với tính cách tương thuộc vào nhau mà thôi. Trên François, đó là những điều mà ta có thể gọi chung là vũ trụ luận, vật lý học và tri thức luận của Phật giáo. Không tranh cãi về tính cách kỳ đặc của các học thuyết ấy, dù sao cũng là trước triết lý Tây Phương. Ba cũng rất đổi ngạc nhiên bởi nhiều điểm tương đồng tùy theo từng thời kỳ với các triết lý phương Tây trong suốt lịch sử tiến hóa của nền triết học phương Tây. Matthew, con cũng muốn thêm rằng Phật giáo không hề chủ trương độc quyền nắm giữ chân lý hoặc giả có phát minh gì mới. Đây không phải là một cấu trúc giáo điều, mà là một khoa học tâm linh nhằm đưa con người đến một sự chuyển hóa nội tâm và đến việc thành tựu nhận thức bản thể tối hậu của sự vật. Trên François, dù thế nào thì Phật giáo cũng bắt đầu sớm hơn các học thuyết mà ba đã kể ra, vì lẽ nó cũng sớm hơn cả triết lý Hy Lạp cổ đại. Do đó ta không thể nói đến một sự vay mượn nào cả. Điều thú vị là khi con người biết suy nghĩ về thực tại, về tâm, về chân lý, về cách giải thích thế gian, thì con người đặt ra vô số giả thuyết. Khi mà khoa học thực nghiệm đích thực chưa vào cuộc, bao lâu mà con người chỉ có bằng lòng suy nghĩ và dựng lên những giải thích có thể chấp nhận được về thực tại, về quan hệ giữa tâm và thực tại và phải sống thế nào cho thật tốt, người ta nhận thấy rằng con số những giải pháp không phải là bất tận. Từ những nền văn hóa cổ xưa không có ảnh hưởng lẫn nhau, con người đã xem xét các giả thuyết vừa nêu. Phật giáo đã có ảnh hưởng đến Tây Phương, nhưng ngược lại, Tây Phương không hề có một ảnh hưởng nào đến nguồn gốc Phật giáo. Matthew, ta có thể chờ đợi những truyền thống thiền định đích thực có thể đưa đến những kết luận khả dĩ dung hợp được. Trên François, bây giờ nếu trở lại câu hỏi trước đây, Phật giáo là một tôn giáo hay một triết lý, thì giờ đây câu trả lời đã rõ ràng. Phật giáo là một triết lý, không phải là một tôn giáo. Đây là một triết lý gồm có một chiều hướng siêu hình quan trọng. Siêu hình nhưng không bắt nguồn từ một sự mặc khải nào, dù rằng triết lý siêu hình đó gồm những nghi thức có dáng dấp tôn giáo. Dù sao những nghi thức tôn giáo này cũng được tìm thấy trong các triết lý cổ đại như thuyết Platon cải biên. Matthew, nếu ta muốn thiết lập những mối tương đồng thì như ba đã nói trong quyển lịch sử của triết lý mà ba là tác giả, lời của Aristotle về thuyết duy lý của Elites đồng thời với Đức Phật vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, không có vật gì đang có mặt lại có thể hiện hữu hay tan biến đi, bởi lẽ cái gì đang hiện hữu phải có nguồn gốc hoặc là từ cái gì đã có trước hoặc là từ cái gì không có. Và cả hai tiến trình đều không thể chấp nhận được. Cái gì đang hiện hữu không thể trở thành bởi vì nó đang hiện hữu. Và không có cái gì có thể đến từ cái không có. Bây giờ, con nói đến một bản văn Phật giáo đã viết như sau về hiện hữu và không hiện hữu. Với một cái gì đã hiện hữu thì cần gì đến một nguyên nhân? Với một cái gì không hiện hữu thì cũng cần gì đến một nguyên nhân? Cả tỷ nguyên nhân cũng không thay đổi được hư vô. Hư vô không thể trở thành hiện hữu mà không mất đi bản chất của nó. Vậy thì cái gì khác có thể đến với đời sống khi mà hiện thực và không hiện thực không còn hiện ra trong tâm trí? Khi mà mọi toan tính biến mất, khi ấy tâm thức cởi bỏ hết tư tưởng, trở nên tĩnh lặng. Jean Francois, hai sự trích dẫn vừa kể rất đẹp, nhưng triết lý của Parmenides lại nói trái ngược với Phật giáo. Parmenides muốn chứng minh là mọi sự thay đổi đều không thể có. Tiến hóa cũng không thể có sự chuyển động như thế. Sinh vật của Parmenides được đúc kết như vậy, hoàn toàn bất động, dòng chảy bất tận. Những mâu thuẫn thời gian của Trenon, Dele chủ yếu để bác bỏ sự chuyển động. Mũi tên bắn đi không hề nhúc nhích, vì nếu ta quan sát nó trong suốt đường bắn thì từng khoảnh khắc một, nó bất động. Cũng thế con thỏ không thể nào bắt kịp con rùa, vì mỗi khi mà nó tiến đến gần con rùa thì vẫn còn một khoảng cách nửa con đường mà nó phải chạy, cho dù rằng nửa con đường càng lúc càng ngắn đi. Vậy là các mâu thuẫn đó dùng để phân tích sự chuyển động, để chứng minh rằng không có chuyển động. Matthew, trong quyển Nguyên tắc của toán học vi phân của Rene Guenon có chỉ ra rằng những mâu thuẫn của Guenon là nếu không có sự liên tục thì cũng không có chuyển động được. Phật giáo cũng sử dụng những lập luận tương tự với Guenon để chứng minh rằng đứng trên quan điểm chân lý tương đối, điều mà có vẻ như là một trò chơi nhân quả, không thể có một sự hiện hữu đích thực được. Vậy thì trên quan điểm tuyệt đối, vạn vật đều không thể sinh ra, không thể thực sự hiện hữu hay thực sự biến mất. Mục đích không phải là để chối bỏ thế giới hiện tượng mà chúng ta có thể nhận thức được điều mà Phật giáo gọi là chân lý quy ước, để chỉ ra rằng thế giới này không thực sự hiện thực như người ta vẫn tưởng. Sự sống có vẻ như không thể có được, vì lẽ sinh vật không thể sinh ra từ hư vô, và nếu nó đã có rồi thì nó không cần phải sinh ra nữa. Và đồng thời nó cũng không biến đi, vì nó không bao giờ được sinh ra. Vì lẽ đó mà Phật giáo cho rằng cuộc đời giống như ảo mộng hay ảo tưởng. Nhưng sự thật là Phật giáo không cho rằng đời là ảo mộng hay ảo tưởng, vì như vậy sẽ lọt vào hư vô luận. Theo thuyết trung đạo này, những biểu hiện đến từ cái không và từ cái không có ra các biểu hiện. Jean Francois, nếu nói như vậy, và dù ta chấp nhận sự tương đối của thế giới hiện tượng, thì cuộc đời là một ảo tưởng, nghĩa là sau rốt không có sự sống. Matthew, không có sự sống đích thực độc lập ngay trong bản thể. Jean Francois, điều này có dẫn đến một triết lý thụ động không? Vì hành động với một cái gì không hiện hữu để làm gì chứ? Matthew, hoàn toàn không phải vậy. Trái lại, điều này đem đến một sự tự do lớn hơn trong hành động, trong giao tiếp với tha nhân, vì chúng ta không còn bị cản trở bởi sự dính mắc vào cái ngã và vào sự chắc thật của các hiện tượng. Một vài triết lý của Ấn Độ đã đưa ra lập luận để chống đối Phật giáo như ba vừa nêu lên. Nếu tất cả đều giống như giấc mộng, nếu xem đau khổ như là mộng ảo, thì tội gì anh phải thoát ly khỏi đau khổ chứ? Có ích gì để được giác ngộ? Và câu trả lời là vì lẽ các sinh vật kinh nghiệm được thế nào là đau khổ thì rất hợp lý khi tìm cách chấm dứt nó dù rằng nó chỉ là hư ảo. Nếu luận điệu của ba giống như luận điệu Ấn Độ nêu trên mà có giá trị thì người ta cũng có thể áp dụng nó cho khoa học. Vì sao ta phải hành động khi ta chỉ là một khối tế bào điều khiển bởi một khối tế bào thần kinh? Vì sao ta phải hành động khi ta được cấu thành bởi các nguyên tử không phải là vật và như vậy không phải là chúng ta?